Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullin International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullin International RMI Rạng Mi với những năm kinh nghiệm chuyên môn và đặc biệt ở trong lĩnh vực di trú và đầu tư 33 năm qua đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5 chiếu kháng doanh gia, L1, EB1C, E2, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Thứ nhất ở Westminster, tọa lạc 9070 Bosa Avenue, phía sau tượng Đức Thánh Trần. Điện thoại 714-890-9933, 890-9933, Sacramento, tọa lạc 6930 đường 65, cạnh Hương Lan Sandwiches. Điện thoại 916-393-3388, 916-393-3388, ở San Jose, tọa lạc 779 Story Road, phía trước Walmart. Điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888, Rạng Mi tại Việt Nam, tọa lạc 47 Phùng Khắc Khoan, quận 1, điện thoại 028-3914-7638, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý khán thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào các bạn đang theo dõi trên Facebook. Chào chị Thúy Anh tại miền Nam và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullin International.
Hôm nay vui quá, chúng tôi hân hạnh được tái ngộ quý vị. Tuần trước thì Thảo Nguyên đã đi xa cho nên là chúng tôi không có được dịp làm cái show này trực tiếp với quý vị. Và bây giờ thì xin được tái ngộ cũng như là chào Thúy Anh từ miền Nam California.
Vâng, thưa anh, rất là thân mến, chào anh Lê Minh Hải và cũng rất là vui được nói chuyện trở lại với lại Thảo Nguyên.
Vâng. Rất là
hôm
vui
nay thời từng... tiết ở trên miền Bắc mình ra sao rồi?
Rồi, thời tiết ở miền Bắc là nóng.
Nó hot giống như là
80 độ và hy vọng là nó tiếp tục nóng như thế này thì những con virus, coronavirus sẽ bị chết nóng.
Dạ vâng, thời tiết rất là nóng mà hot giống như là anh Lê Minh Hải vậy đó thưa chị Tư Anh.
Trời ơi, cái wow. Này hơi lạ nha, lạ thường ở phía Bắc
corona.
Là phải lạnh đúng không?
Đúng rồi.
Dạ vâng. Miền Nam thế nào ạ?
Miền Nam thì thời tiết hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Thời tiết chỉ có 70 mấy độ thôi và xuống thấp nhất là 54 độ, cho nên là rất tuyệt.
Wow.
Không có, phải nói là mát vô cùng như
bởi
là Đà
vậy,
Lạt vậy đó.
Bởi vậy cho nên đó là đa số người Việt mà chịu khó làm dành dụm nhiều tiền là về miền Nam sống. Vì vì miền Nam đó là nắng, mưa và ngày với đêm giống nhau.
Không ôn hòa,
có nóng lạnh cách biệt nhau nhiều như là ở miền Bắc hay
thưa
là
anh,
ở
sao anh nói
khác.
Là tại sao phải là có nhiều tiền, có là dành có nhiều tiền mới về được miền Nam ở như vậy, thì chị Tú Anh ở miền Nam thì thế nào ạ?
Thưa anh, nghĩ là nói theo cái chữ nhiều tiền của anh Lê Minh Hải
vâng.
Là theo một cái kiểu khác, còn đối với Tú Anh thì thưa với quý vị, nếu mà chúng ta đừng có giấc mơ gọi là chạy xe gọi là Lamborghini hay là mình có cứ mỗi vài tháng lại đi mua hột xoàn thì mới phải như vậy thôi. Còn bình thường ra thì ở đây cũng thú vị lắm, được ăn những món ăn rất là ngon và thời tiết lúc nào cũng rất là tuyệt vời.
Vâng, chúng tôi nói như vậy là để cho các nhà đầu tư tại Việt Nam nếu có sẵn sàng để đầu tư định cư tại Hoa Kỳ thì miền Nam California là địa điểm lý tưởng cho quý vị. Khi mà đến miền Nam California sinh sống rồi thì rất là sung sướng, được khí hậu ưu ái, được rất là nhiều, có đồ ăn Việt Nam rất là nhiều. Và những sinh hoạt cũng y như là gần như là ở Việt Nam như vậy. Cho nên quý vị sẽ không có bị sốc, bị bất ngờ bởi những sự thay đổi về đời sống.
Cho đến bây giờ thì văn phòng Robert Mullins mới vừa chào đón một gia đình đến định cư tại Orange County, quận Cam, theo chương trình EB5. Và gia đình này mới tới trong vòng có một tuần lễ thì chắc là đang nghe cái chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi nếu mà có nghe thì xin được gửi lời chúc mừng đến gia đình của anh Châu. Đây là một trường hợp hết sức là tốt đẹp vì anh mới nhận được cái cả nhà nhận được visa chiếu kháng định cư EB5 là đi liền chứ không có chần chờ gì hết. Vì như quý vị biết là khi nhận được visa mà đi liền đó thì qua tới đây dễ dàng cho các cháu nó hội nhập để nó kịp khai giảng cái khóa mới của khóa mùa xuân, và nhất là ổn định sớm rồi sau đó cầm cái thẻ xanh đi về lại Việt Nam lo những cái vấn đề về tài sản này nọ thì nó cũng dễ dàng. Cho nên là những trường hợp nào mà vừa mới được phỏng vấn và có thể và có được cấp cái visa thì chúng tôi khuyên là nên đi, nhất là trong cái mùa dịch này nữa, ở lại tại Việt Nam hay là đến Hoa Kỳ cũng đều hết sức là cẩn thận vì cái việc mùa dịch này nó vẫn còn đang hoành hành trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và thưa Thúy Anh cũng như là Thảo Nguyên, bây giờ chúng ta đi thẳng vào chương trình để quý vị thính giả biết là cái chủ đề hôm nay của chúng ta là nói về vấn đề nước Anh Quốc không muốn nhận những cái công nhân không có năng khiếu. Và vấn đề thứ hai rất là quan trọng, đó là vấn đề gánh nặng xã hội đã được áp dụng trên 50 tiểu bang. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 vừa qua, chính phủ Anh Quốc đã tuyên bố là có một cái chính sách di trú sẽ ngăn cản các công nhân không có năng khiếu nhập cảnh nước này. Chính phủ Anh nói rằng chính sách mới này sẽ giúp cho nước Anh có những công nhân giỏi nhất và sáng chói nhất từ khắp nơi trên thế giới về đến quốc gia này, và cái kế hoạch này dự trù là sẽ có hiệu lực kể từ 1 tháng Giêng của năm 2021. Giới lãnh đạo doanh nghiệp thì không vui chút nào về luật mới này. Họ cảnh cáo rằng những thay đổi này sẽ đưa đến một chấn động tiêu cực khủng khiếp liên quan tới các xí nghiệp biến chế thực phẩm vốn dựa vào các công nhân trong Liên hiệp Âu Châu. Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay cũng đang quan tâm tới vấn đề chính sách di trú tính điểm đối với những di dân muốn xin thẻ xanh. Và khi xin thẻ xanh mà những di dân này đang lãnh những cái trợ cấp xã hội gồm có những cái sự trợ cấp về y tế, về tem phiếu, về nhà cửa, về tiền mặt thì có thể sẽ bị từ chối. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên về cái mục đích của cái quy luật mới về gánh nặng xã hội này, vì đó là cái chiêu thức mới của lịch trình hành pháp muốn giảm tối đa những di dân hợp pháp không phải là dân Âu Châu da trắng nói tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần trình bày chi tiết của Thúy Anh và Thảo Nguyên.
Kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết chủ đề hôm nay. Anh Quốc không muốn công nhân không năng khiếu. Luật gánh nặng xã hội đã áp dụng tại 50 tiểu bang. Chính phủ Hoa Kỳ đang quan tâm đến chính sách di trú tính điểm đối với những di dân muốn xin thẻ xanh. Sự quan tâm tương tự này đang xảy ra tại Anh Quốc khi chính phủ nước này muốn rằng công nhân ngoại quốc phải nói được tiếng Anh, có năng khiếu và có thư mời làm việc, và dĩ nhiên không thể xin quy chế thường trú nhân. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 vừa qua, chính phủ Anh tuyên bố một chính sách di trú sẽ ngăn cản các công nhân không năng khiếu nhập cảnh nước này. Họ đòi hỏi các công nhân đến từ các nước trong Liên hiệp Âu Châu phải nói được tiếng Anh và đảm bảo có một công việc được trả lương ít nhất 31.200 Mỹ Kim một năm. Chính phủ Anh nói rằng chính sách mới này sẽ giúp nước Anh có những công nhân giỏi nhất và sáng chói nhất từ khắp nơi trên thế giới đến quốc gia này. Kế hoạch này dự trù sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Chính sách mới này sẽ lập một hệ thống dựa trên việc tính điểm, và những công nhân ngoại quốc cần phải hội đủ điều kiện dựa trên năng khiếu, trình độ chuyên môn và tiền lương hợp lý. Trước khi có chính sách nước Anh ra đi rời khỏi Liên Hiệp Quốc, công dân của Liên...
Hello.
Xin lỗi cho Thảo Nguyên một giây nhé, bởi vì những cái giấy này nó hơi bị lộn xộn. Vâng, Thảo Nguyên xin được tiếp tục. Trước khi có chính sách nước Anh ra đi rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu, công dân của Liên Hiệp Âu Châu được phép di chuyển tự do trong những quốc gia thuộc khối này, nhưng chính sách mới của Anh Quốc sẽ chấm dứt việc di chuyển tự do. Khá nhiều công nhân ngoại quốc hiện nay ở Anh Quốc đến từ Đông Âu và làm việc trong các kỹ nghệ như chế biến thực phẩm, ngành khách sạn, xây dựng, nhà hàng và giúp đỡ người già. Tại Anh Quốc và Hoa Kỳ, những công việc này được chính phủ xem là năng khiếu thấp. Tuy nhiên, những công việc này lại rất cần cho nền kinh tế thịnh vượng và kinh doanh phát triển. Chính phủ Anh đang khuyến khích giới doanh thương thu nhận những công nhân ngoại quốc có năng khiếu cao. Chính phủ cũng muốn giới doanh thương ngưng trông cậy vào lao động rẻ từ Âu Châu, thay vào đó nên tập trung vào việc đầu tư vào công nghệ tự động hóa. Theo chính phủ, các chủ nhân nên tập trung vào người bản xứ ở Anh và làm thăng tiến khả năng của họ và làm cho năng khiếu của họ phù hợp với công việc làm. Và quan trọng nhất là các chủ nhân nên tập trung vào việc thu nhận những người sinh ở Anh Quốc tuổi từ 16 đến 64 thay vì đưa dân vào nước này. Giới lãnh đạo doanh nghiệp không vui chút nào về luật mới này. Họ cảnh cáo rằng những thay đổi này sẽ đưa đến một chấn động tiêu cực khủng khiếp liên quan đến các xí nghiệp chế biến thực phẩm, vốn dựa phần lớn vào các công nhân trong Liên Hiệp Âu Châu, để giữ cho các ngăn kệ trong các siêu thị chất đầy thịt gà, thịt bò và thịt heo được đóng gói. Và chính sách mới đe dọa sa thải những người mà họ cần để cung cấp những dịch vụ công cộng. Giới chủ nhân nói rằng họ cần công nhân để giúp săn sóc người già, xây nhà và giúp cho nền kinh tế mạnh mẽ. Người đứng đầu của Liên đoàn Công nhân Thực phẩm Anh Quốc nói rằng chẳng có gì vô lý cho bằng trong khi chính phủ khuyến khích dân chúng phải khỏe mạnh bằng cách ăn rau và trái cây, nhưng lại gây khó khăn hơn cho trái cây và rau được sản xuất tại Anh bằng những bàn tay cần cù của công nhân ngoại quốc. Liệu người dân Anh và Hoa Kỳ có muốn làm những công việc hiện đang do những công dân ngoại quốc làm hay không? Press & Manger là một công ty dây chuyền có rất nhiều cửa hàng bán bánh mì sandwich và cà phê quốc tế và có văn phòng chính ở Anh Quốc. Khi họ đăng quảng cáo cần tuyển người làm phục vụ cho các cửa tiệm này, thì chỉ có một trong số 50 người nộp đơn là người Anh Quốc.
Và thưa quý vị, tiếp lời với lại Thảo Nguyên, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái quy luật gánh nặng xã hội đã áp dụng tại 50 tiểu bang ra sao. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 vừa qua, tối cao pháp viện đã cho phép quy luật gánh nặng xã hội được áp dụng tại tiểu bang Illinois, theo sau 49 tiểu bang khác và quận Columbia. Trước khi pháp viện quyết định thì Illinois là tiểu bang không bị ảnh hưởng bởi quy luật mới vì bị một tòa án ngăn chặn quyết định này. Theo quy luật mới thì một gánh nặng xã hội được xác nhận khi một người ngoại quốc nhận một hoặc là nhiều phúc lợi công cộng đã được chỉ định hơn 12 tháng tổng cộng trong thời gian là 36 tháng. Kể từ nay thì các nhân viên của Sở Di trú USCIS sẽ quan tâm đến việc đương đơn sử dụng những phúc lợi công cộng được quy định, chẳng hạn như là trợ cấp nhà ở công cộng, tem phiếu thực phẩm tức là food stamp, rồi trợ y tế tức là Medicaid hoặc trợ cấp tiền mặt. Họ sẽ quyết định xem là người này có hợp lệ để mà xin chuyển diện sang quy chế thường trú nhân hay không. Nói một cách khác thì nếu bất cứ di dân nào sẽ nhận những trợ cấp về y tế, tức là Medicare, tem phiếu thực phẩm, nhà cửa, hoặc có khả năng trở thành gánh nặng của xã hội bất cứ lúc nào, thì họ có thể bất hợp lệ để trở thành thường trú nhân. Hiện nay, nhiều di dân, kể cả công dân Hoa Kỳ, và thường trú nhân đã tự động từ bỏ những dịch vụ xã hội mà họ và con cái của họ được quyền hưởng vì sợ sẽ bị trục xuất. Như chúng tôi đã từng nói nhiều lần trước đây thì thưa với quý vị là quy luật mới về gánh nặng xã hội không có áp dụng cho những người đã có thẻ xanh hoặc là công dân Hoa Kỳ. Những người này không cần thiết phải chấm dứt những phúc lợi công cộng, đặc biệt là những phúc lợi cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. vì quy luật mới về gánh nặng xã hội. Các nhân viên di trú được phép từ chối cấp thẻ xanh nếu mà họ nghi ngờ đương đơn có thể sử dụng các phúc lợi của chính phủ vào một thời điểm nào đó, bất cứ thời điểm nào trong tương lai. Điều này thực sự có nghĩa ra sao? Các nhân viên này làm sao có thể đoán nếu mà một đương đơn sẽ sử dụng những phúc lợi công cộng trong tương lai? Thật là không có câu trả lời rõ ràng về điều này. Và thưa quý vị, ngay cả sở di trú USCIS nói rằng đưa ra những cái tin đoán như trên cũng rất chủ quan. Nhưng họ không đưa ra bất cứ những hướng dẫn nào cho các nhân viên di trú để mà họ có thể đưa ra những đánh giá khách quan và nhất quán về những đơn xin thẻ xanh. Những hướng dẫn của sở di trú nói với các nhân viên di trú rằng khi có thẻ xanh sẽ làm cho người di dân sẽ dễ dàng trở thành gánh nặng xã hội trong một ngày nào đó. Tại sao vậy ạ? Vì các đương đơn có ý định sống thường trú ở Hoa Kỳ và sẽ hợp lệ xin nhiều phúc lợi xã hội hơn là những ngoại kiều không có thẻ xanh. Nói một cách khác, theo hướng dẫn chính thức, việc nộp đơn xin thẻ xanh có thể làm cho một người ít đủ điều tiêu chuẩn để nhận được thẻ xanh. Điều này có hợp lý không? Chẳng có gì ngạc nhiên về mục đích của quy luật mới về gánh nặng xã hội. Bởi vì đó là chiêu thức mới nhất của lịch trình hành pháp, muốn giảm thiểu tối đa những di dân hợp pháp không phải là dân Âu Châu. Stephen Miller là một trong những cố vấn hàng đầu của Tòa Bạch Ốc, thường đưa ra những chính sách di trú kỳ thị nhất, chẳng hạn như là ngăn cấm những người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ và liên tục đề nghị cắt giảm chiếu khán, tức là visa của người tị nạn. Vào tháng 11 của năm 2019 vừa qua, thì thưa quý vị, là những điện thư, tức là email đã bị tiết lộ cho thấy là Stephen Miller cổ động cho việc tuyên truyền chủ nghĩa da trắng cực hữu và những tài liệu khác từ những trang điện tử cực hữu da trắng. Những email này đã được báo động và 27 thượng nghị sĩ đã gửi thư cho Tòa Bạch Ốc vào tháng 12 để mà yêu cầu khai trừ Stephen Miller. Ông này vẫn tiếp tục tuyên bố rằng việc giới hạn di dân là tất cả những điều mà tôi quan tâm. Vâng, thưa quý vị, vẫn là chương trình phát thanh di trú và thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Dạng Mi đảm trách mỗi thứ tư từ 7 giờ cho đến 7:30. Mời quý vị tham khảo chủ đề về di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc là quý vị có thể nghe hay xem lại trên trang nhà www.rạngmi.com và trên Facebook www.facebook.com/RMIODP hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc có thể email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Thúy Anh và Thảo Nguyên trình bày đề tài Anh Quốc không muốn công nhân không năng khiếu. Luật gánh nặng xã hội đã áp dụng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Và sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Thưa quý vị, khi quý vị gọi vào đài thì để tránh tiếng hú thì xin quý vị có thể tắt cái radio hoặc là đứng xa cái radio của quý vị. Ở miền Nam Cali thì với 3 số điện thoại quen thuộc 714-775-9043, 714-775-9044 và 714-775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Hiện có bao nhiêu công nhân trong khối Liên hiệp Âu Châu làm việc tại Anh Quốc?
Nước Anh thì có 66 triệu người và hiện nay có khoảng 3 triệu công nhân Liên hiệp Âu Châu đang làm việc tại đó. Họ sẽ được phép ở lại mặc dù họ không đủ những cái tiêu chuẩn mới trên cái kế hoạch di trú dựa trên việc tính điểm này.
Vâng, thưa anh, cũng có một câu hỏi dành cho anh nè, là có bao nhiêu công nhân sinh đẻ ở ngoại quốc mà làm việc tại Hoa Kỳ thưa anh?
Đây là câu hỏi rất hay. Có nước Mỹ của chúng ta có 327 triệu dân và hiện nay có 28 triệu công nhân ở Hoa Kỳ sinh đẻ ở nước ngoài. Con số này chiếm 17% số lực lượng lao động, nhưng mà dưới 10% so với tổng số dân chúng tại Hoa Kỳ.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng, quy luật mới về luật gánh nặng xã hội sẽ ảnh hưởng thời gian duyệt xét đơn xin thẻ xanh ra sao thưa anh?
À, đây là một câu hỏi rất là phổ biến ngay bây giờ. Chúng tôi có nhiều cái cơ hội để trình bày với quý vị về cái sự áp dụng luật gánh nặng xã hội, nhưng mà chưa có những cái thông tin chi tiết của Sở Y tế và Chính phủ đưa ra, cho nên chúng ta chỉ có thể nói một cách tổng quát, chưa thể nào nói chi tiết. Để trở lại với cái câu hỏi của Thảo Nguyên, tiến trình duyệt xét sẽ dĩ nhiên là bị chậm lại và nhân viên di trú sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để kiểm tra cái hồ sơ trên cái mạng điện toán để tìm xem là nếu đương đơn đã từng nhận những phúc lợi công cộng hay không. Họ cũng sẽ cần thêm thời gian để tập hợp những cái ý kiến chủ quan của họ để xem là nên từ chối hay là chấp thuận đơn. Và họ cũng đã phổ biến loại đơn mới nhất để xin thẻ xanh. Đơn này nhắm vào tình trạng tài chính của đương đơn và việc nhận những phúc lợi của công cộng.
Vâng thưa quý vị, vừa rồi là phần hỏi đáp về di trú. Cảm ơn anh Lê Minh Hải đã trả lời cho Thảo Nguyên và Thúy Anh những câu hỏi hóc búa. Bây giờ thì phần đặt câu hỏi sẽ gửi đến cho dành cho quý vị của cả hai miền. Ở miền Bắc Cali thì mình gọi vô số mấy nè Thảo Nguyên?
Dạ vâng, 408-294-3888, 408-294-3888.
Và ở miền Nam Cali thì Thiếu Anh đã có vị thính giả trên đường dây rồi, 714-775-9044. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, vị thính giả đặt câu hỏi đi. Hello.
Hello, chào chị, chào anh Hải với chị nhìn nhỉ, quên.
Thảo Nguyên, Thiếu Anh. Xin chào anh ạ.
Dạ, em có câu hỏi như nè, hồi tháng 8 vừa rồi á, em có về Việt Nam làm kết hôn với người bên đó, hai đứa đều độc thân hết đó. Cái lớn về lại đây á, thì em mới phát hiện bên đó cô ta cũng có người yêu bên đó, hai đứa đồng ý. Để lúc em về đó thì em có làm cái đăng ký kết hôn bên đó rồi. Thì khi mà về đây thì phát hiện là cô ta cũng có người yêu mà người ta ra giấu mình đó. Thì mới nói là thôi chia tay, tức là làm cái ly hôn á. Thì khi bên đó thì em có nhận được cái giấy tòa, hai đứa đầu đồng ý này. Bên đó em có nhận được giấy tòa, tòa án. Nó gửi về, nó gửi qua cho em á, thì nó hẹn là em làm tháng 5 phải có mặt sản ở Việt Nam, nếu mà không có thì tháng 6 em không nhớ ngày đó. Thì sau đó nếu mà không có mặt nữa thì nó sẽ hẹn tháng 8 và sau đó là tháng 9 thì cứ khoảng một trung bình tháng vậy đó. Nhưng mà em giờ bệnh hoạn khổ nã vậy sao em đâu dám về, là em có cách nào có cần phải vắng mặt không?
Vâng, thưa anh, cảm ơn câu hỏi này của anh. Trong trường hợp này đó là nó không liên quan tới vấn đề di trú, cho nên cái sự trả lời của chúng tôi cũng chỉ dựa trên cái sự hiểu biết cá nhân thôi. Khi một cái thủ tục ly dị được thiết lập ở bên Hoa Kỳ hay là ở bên Việt Nam thì anh cần phải trả lời trong vòng 30 ngày. Khi anh nhận được cái đơn đó thì anh phải trả lời trong vòng 30 ngày. Anh có thể trực tiếp trả lời hay là anh nhờ thuê mướn một vị luật sư tại địa phương Việt Nam trả lời, và người đó sẽ đại diện cho anh luôn. Anh không cần thiết phải có mặt, thì cái người luật sư, cái người đại diện đó sẽ làm việc trên cái cơ sở mà anh muốn nó sẽ xảy ra nhé. Cho nên là nên làm đúng theo cái quy định luật lệ của phía Việt Nam để hồ sơ được duyệt xét một cách có kết quả, và cái kết quả đó là nó hợp lý cho cái sự mong muốn của anh. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn câu hỏi vừa rồi của vị thính giả tại miền Nam Cali, và 775-9043, 714-775-9044 cũng như là 714-775-9045. Thưa anh được phép tiếp vị thính giả trên đường dây nhé.
Vâng,
bên
xin mời.
Dạ vâng. 775-9043, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ em bị em mới gọi á.
Vâng.
Em bị em mới gọi em
vâng,
bị
vâng,
em
thưa,
nặng,
thưa anh
đó,
rồi như vậy là anh không vâng, không này, không nghe câu hỏi câu trả lời của mình phải không ạ?
Em có nghe nhưng mà em tính hỏi tiếp là em bị tắt, thì ý nói là cái này là em nhìn kết hôn là nó không, anh nói là không có liên quan đến di chú là sao anh?
Nó không liên quan tới di chú là bởi vì sau khi kết hôn anh không có lập cái thủ tục để bảo lãnh cho chị ấy. Nếu có bảo lãnh thì nó liên quan tới vấn đề di trú. Nhưng mà không bảo lãnh thì nó liên quan tới cái vấn đề ly dị rồi. Mà vấn đề ly dị đó thì văn phòng Robert Mullins không có phụ trách. Cho nên là những cái ý kiến cá nhân vừa qua là chúng tôi thấy là anh cần phải áp dụng. Tức là khi anh nhận được cái giấy báo cáo của tòa án ở bên Việt Nam thì bắt đầu từ ngày đó cho tới 30 ngày sau là anh phải trả lời. Anh có thể đích thân trả lời hay là thuê mướn một vị luật sư tại Việt Nam để trả lời cho cái hồ sơ của anh nó được hợp lệ. Rồi sau đó sẽ hẹn ngày ra tòa hay là anh có mặt hay là anh không có mặt cũng không có phải là một vấn đề quan trọng. Miễn sao cái người luật sư đó sẽ đại diện cho cái quyền lợi của anh để khi ra tòa đó thì người đó sẽ nêu lên những cái yêu cầu của bên phía anh nó như thế nào cho cái hồ sơ được xảy ra một cách trôi chảy có kết quả giữa hai người nhé.
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi và chúc anh may mắn nha anh nha. Vâng, thưa quý vị, 775-9043, 714-775-9044 và 714-775-9045. Chúng
vâng,
ta chỉ còn có
mình...
hơn 2 phút nữa là kết thúc chương trình. Quý vị có câu hỏi gì thì xin mời quý vị gọi vào. Và ở miền Bắc Cali với số điện thoại là
408-294-3888. Thảo Nguyên kính mời quý vị có câu hỏi thì cứ gọi vào cho chúng tôi ngay bây giờ. Nếu không có câu hỏi thì Thảo Nguyên có câu hỏi này, thì cái câu hỏi này cũng là câu hỏi chung của những quý vị khán thính giả đã gửi vào cho chương trình, đó là nếu mà bị từ chối chiếu kháng bởi vì quy luật mới về gánh nặng xã hội đã áp dụng thì phải làm sao? Thưa anh Lê Minh Hải.
Nếu bị từ chối thẻ xanh, nếu bị từ chối thẻ xanh thì phải làm sao? Vì cái lý do là trong quá khứ đã lãnh những cái phúc lợi của xã hội. Thì cái câu trả lời hiện nay là chúng ta cũng chỉ chuẩn đoán thôi. Vì chưa có những cái thông tin gì của chính phủ hay là của sở di trú đưa ra. Nhưng mà chắc chắn là phải có những cái cách thức để đối phó. Cách thức đó có thể là sở di trú họ sẽ cho mua những cái công khố phiếu, tức là cái bond, để có thể xin được biện hộ, xin được giảm thiểu, xin được kháng cáo cái quyết định cái quyết định từ chối đó. Đến khi nào mà cái bond đó được đầy đủ cái thời gian tính, là ví dụ như cái thời gian 5 năm đi mà cái người đó không có bất cứ một cái sự vi phạm nào về cái vấn đề gánh nặng xã hội nữa đó, thì có thể chính phủ họ sẽ trả lại cái bond đó và coi như là người được thừa hưởng không còn phải bị ràng buộc về cái số tiền mà đã thế chấp
vâng,
cho cái bond đó.
Cho Thảo Nguyên ngắt lời anh, chúng ta có thính giả gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ em cho chị, em định hỏi là em định bảo bệnh cho con cháu của em nên đi du học qua đây, mà hiện tại nó đang học lớp 11. Vậy khi nào em muốn em mới làm hồ sơ để cho nó qua đây nó học đại học đó chị? Em xin hỏi là hướng dẫn cần chuyện gì? Em cúp máy để em nghe hết chị ha. À, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị. Vâng, xin
đây
mời
là, đây là câu hỏi rất hay. Hiện nay là chúng ta là ở tháng 3 rồi. Cho nên mà cháu này đang học lớp 11 thì là một cái thời điểm rất là thuận lợi để xin cho cháu được qua đây học 1-2 năm trung học để có những cái tín chỉ về trung học để có thể lãnh một cái bằng trung học rồi sau đó sẽ học các trường đại học. Những cái quy định liên quan tới một cái hồ sơ về du học á, nó khá là gay go. Cho nên chúng tôi chỉ có trình bày một cách tổng quát, và nếu như chị muốn thêm biết thêm chi tiết thì xin gọi cho văn phòng trong giờ làm việc tại miền Bắc là 408-294-3888 hay ở miền Nam là 714-890-9933 quý vị ở miền Nam. Những cái quy định về vấn đề du học là thứ nhất là phải biết tiếng Anh, thứ hai là phải có cái điểm trung bình cao, càng cao càng tốt, 3.8 trở lên, và cái vấn đề tài chính của cha mẹ phải dồi dào, phải giàu có. với vấn đề thứ tư là có những cái sự ràng buộc để học xong trở về lại Việt Nam, chưa có những cái ý định để đi định cư tại Hoa Kỳ, hay là chưa từng được thân nhân bảo lãnh đến Hoa Kỳ. Đó là những cái điều kiện tổng quát. Và đi vào chi tiết thì chị gọi cho văn phòng chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Cảm ơn anh Lê Minh Hải cũng như là cảm ơn Thảo Nguyên. Cảm ơn sự lắng nghe cũng như là các quý vị đã gọi vào. Bây giờ thì miền Nam sẽ chia tay cùng quý anh chị và mời các quý vị thính giả miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Xin hẹn anh Lê Minh Hải cũng như Thảo Nguyên trong chương trình lần tới ạ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến chị Thúy Anh và thính giả tại miền Nam. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục với miền Bắc California và các bạn ở trên Facebook qua chương trình Di trú và Thăng tiến đời sống sau phần giới thiệu một vài vị bảo trợ cho chương trình. Chương trình của chúng tôi bắt đầu từ 7 giờ.
Không, Story Road Suite 8, San Jose, California 9512.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam, truyền trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Hệ thống từ vàng và hột xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hột xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di trú và Thăng tiến đời sống buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, với chủ đề Anh quốc không muốn công nhân không năng khiếu và luật gánh nặng xã hội đã được áp dụng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Trong chủ đề này thì cái luật gánh nặng xã hội đã được áp dụng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Đây là quy luật mới đã làm cho rất nhiều bà con Việt Nam của chúng ta lo lắng, hoang mang và đặt rất là nhiều câu hỏi với văn phòng Sherbert Molin International. Bây giờ Thảo Nguyên xin được tóm tắt lại chủ đề này thật nhanh. Và quý vị có câu hỏi thì xin chuẩn bị và gọi vào chương trình với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888. Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 vừa qua, chính phủ Anh tuyên bố một chính sách di trú sẽ ngăn cản các công nhân không năng khiếu nhập cảnh vào nước này. Và chính phủ Anh nói rằng chính sách mới này sẽ giúp cho nước Anh có những công nhân giỏi nhất và sáng chói nhất từ khắp nơi trên thế giới đến với quốc gia này. Kế hoạch này dự trù sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2021 và giới lãnh đạo doanh nghiệp không vui chút nào về quy luật mới này. Họ cảnh cáo rằng những những thay đổi này sẽ đưa đến một chấn động tiêu cực khủng khiếp liên quan đến các xí nghiệp chế biến thực phẩm vốn dựa phần lớn vào các công nhân trong Liên hiệp Âu Châu. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang quan tâm đến chính sách di trú tính điểm đối với những di dân muốn xin thẻ xanh. Và quy luật mới về gánh nặng xã hội đã áp dụng tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 vừa qua. Tối cả Pháp viện đã cho phép quy luật gánh nặng xã hội được áp dụng tại tiểu bang Illinois theo sau 49 tiểu bang khác và quận Columbia. Nếu bất cứ di dân nào sẽ nhận được trợ cấp về y tế Medicare, thêm phiếu thực phẩm, nhà cửa hoặc có khả năng trở thành gánh nặng xã hội bất cứ lúc nào thì họ có thể bất hợp lệ để trở thành thường trú nhân. Chẳng có gì ngạc nhiên về mục đích của quy luật mới về gánh nặng xã hội, đó là chiêu thức mới nhất của lịch trình hành pháp, muốn giảm tối đa những di dân hợp pháp, không phải là dân Âu Châu, nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, thưa quý vị. Và bây giờ đường dây chúng tôi xin được mở ra, quý vị có những thắc mắc về di trú, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888. Và các bạn đang theo dõi trên livestream Facebook của văn phòng Robert Mullin International. Các bạn có thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời các bạn cứ đánh vào phần comment câu hỏi của các bạn. Chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc cho các bạn ngay lập tức.
Chúng tôi biết là quý vị hiện nay cũng đang tham gia trên Facebook, có các bạn như là bạn Hậu Dương và các bạn khác. Chúng tôi đang ghi nhận những câu hỏi. Các bạn nào có thắc mắc và quý vị thính giả tại San Jose hay miền Bắc California có thắc mắc xin đặt cho chúng tôi trong suốt cái 30 phút còn lại của chương trình.
Vâng, chúng tôi có thính giả gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời chị đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, em có câu hỏi là em muốn hỏi là em bảo lãnh anh chị của em năm 2012 á. Cho em hỏi tới bây giờ là xét tới năm mấy rồi ạ? Em muốn hỏi là sao em bảo lãnh từ năm 2012 tới giờ mà em chưa có thấy giấy tờ gì gửi về nữa chị. Dạ, em xin tắt phone để mà em nghe.
Khoan, bây giờ chúng tôi muốn hỏi chị trước khi chị tắt phone nha. 2012 chị đã nhận được cái biên lai của sở di trú chưa?
Dạ, cái lúc mà bảo lãnh đó mình đóng tiền đó, thì em có nhận được cái biên lai gửi về rồi ạ.
Ok, như vậy là tốt. Vì cái biên lai đó là cái giấy duy nhất mà chị nhận được từ sở di trú thôi. Chứ bây giờ họ chưa có xét tới cái hồ sơ năm 2012. Họ mới xét tới hồ sơ năm 2010 thôi. Cho nên chị phải chờ khoảng vài năm nữa thì mới tới cái ngày duyệt xét. Nhưng mà chị nên biết rằng là chờ càng lâu thì sau này mình sẽ có nhiều thời gian để mình khấu trừ. 2012 mà bây giờ là 8 năm rồi họ chưa xét đó. Thì sau này chị sẽ có 8 năm đó để khấu trừ các tuổi quá lố của các cháu, cho nên nó cũng là một cái điều có qua có về. Chị không có lo âu vấn đề này, nên tiếp tục theo dõi, và nếu như có theo dõi mà muốn nhờ tới cái sự phụ trách của văn phòng Robert Mullins thì chúng tôi sẽ sẵn sàng nhé.
Dạ, cho em xin hỏi nữa. Cháu của em hiện giờ là nó 18 tuổi, thì khi mà lúc mà bảo lãnh năm 2012 đó thì tới mà xét thì nó có được đi không ạ?
Hiện nay đó là đang xét năm 2007 đi. Mà chỉ là năm 2012 thì tức là còn khoảng 5 năm nữa mới được tới cái ngày đáo hạn, cái kỳ hạn của hồ sơ này để phỏng vấn. 5 năm nữa là cháu 23 tuổi đúng không? Bây giờ là 18. Đó. Thì chỉ có quyền trừ ra 8 năm. Thì 23 trừ 8 là còn 16 tuổi. 16, 10.
Vậy là cháu được đi hả?
Là cháu được đi dưới 21. Sau khi trừ xong rồi mà cháu dưới 21, tất nhiên là cháu được đi. Cho nên cái sự chờ đợi của chị 8 năm.
Mà vậy là mình vẫn đợi cái hồ sơ gửi về nữa hả anh? Tại vì em đúng chưa có nhận được gì.
Đúng vậy chị.
Ok. Em cảm ơn nhiều nha.
Cảm ơn chị đã gọi hỏi và tham gia được câu hỏi với chương trình của chúng tôi.
Xin chào.
Bye, em cảm ơn.
Kính thưa quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888, gọi vào đặt câu hỏi và anh Lê Minh Hải sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị ngay lập tức, kính thưa quý vị.
cái chủ đề hôm nay của chúng tôi nói về vấn đề công nhân không có năng khiếu, thì sẽ bắt đầu tháng 1 tới đây là chính phủ Anh Quốc sẽ không còn nhận vào nữa. Hiện nay chính phủ đã nhận vào 3 triệu công nhân không năng khiếu, mà đa số những công nhân không năng khiếu này là đến từ Đông Âu, những nước cộng sản ngày xưa, bây giờ đó họ trở thành dân chủ, thì những người đó đến Anh Quốc để làm việc, và dĩ nhiên là không có những cái quyền lợi về di trú, chỉ có làm việc và được trả lương thôi. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 thì quý vị này sẽ không được tiếp tục lưu lại hay là không được tiếp tục làm việc nữa. Đó là cái chính sách có thể nói rằng là thiếu cái sự cởi mở. Vì nếu như không nhận những người không có năng khiếu thì ai sẽ làm những cái công việc về lao động chân tay và những công việc nặng nhọc, đồng áng, có thể nó sẽ làm cho cái vấn đề phát triển kinh tế nó trì trệ. Đó là cái một cái mô hình mà hiện nay chính phủ Hoa Kỳ cũng đang muốn áp dụng.
Vâng, cho Thảo Nguyên xin được ngắt lời anh, chúng ta có thính giả gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, cho em hỏi là hồi xưa em có bảo lãnh gia đình em á, nhưng mà cái receipt mà để mà mình đóng tiền á bị thất lạc rồi, thì giờ mình phải làm sao ạ? Tại vì mình mua nhà đi á, cho nên nó bị mất rồi giờ.
Vâng, có hai cách, ít nhất là có hai cách để chị có thể làm việc này. Việc thứ nhất á, là gọi cho sở di trú cho biết cái thông tin của người đứng bảo lãnh ở bên Mỹ và người được bảo lãnh ở Việt Nam, và bất kỳ cái thông tin gì liên quan tới cái chi phiếu mà chị đã trả cho họ, chị có thể liên lạc với ngân hàng về cái chi phiếu đó để biết được là cái chi phiếu đó sở hữu đã lấy tiền ra ngày nào, và ở mặt sau của cái chi phiếu đó có ghi cái số hồ sơ. Thì đó là hai cách tương đối là dễ làm và dễ điều tra để có cái số hồ sơ. Sau khi có hồ sơ rồi đó thì chị liên lạc với sở di trú. Nếu như số hồ sơ đó hiện nay đang xét năm 2010 chẳng hạn, mà hồ sơ của chị làm trước đó thì sở di trú sẽ phải buộc lòng xét. Còn nếu như làm sau năm 2010 thì phải chờ thêm một thời gian nữa nhé.
Dạ, dạ, ok, cảm ơn ạ.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị.
Vâng, xin chào. Vâng, kính thưa quý vị, cho Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại quý vị có những thắc mắc về di trú. Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888. Vâng, mời anh tiếp tục với câu trả lời của anh ạ.
Cái sự phân tích này nó có thể là không có chính xác lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta đang có một vị thính giả.
Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi.
Hello, anh cho em hỏi, em bảo lãnh anh chị em mà tháng 9 năm 2009 á, thì khoảng bao lâu nữa có thể hồ sơ về?
Tháng 9 năm 2009 thì bây giờ đã nhận được cái giấy chấp thuận của sở di trú chưa ạ?
Chưa nhận được chưa?
Như vậy là đã nhận được cái
chưa nhận được
rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là 2009 thì bây giờ đang được duyệt xét tới rồi, 2010 cũng được duyệt xét tới rồi, cho nên là chị phải liên lạc với sở di trú để biết cái tình trạng duyệt xét tới phiên của mình chưa và tại sao chưa. Có thể là có những cái sự trở ngại về vấn đề liên lạc thư tín, bên gửi và bên nhận không có nhận, cho nên là nó có thể gây ra vấn đề chậm trễ. Có nhiều trường hợp chậm trễ mà quá cái thời lượng của sở di trú cho phép á, thì hồ sơ sẽ bị hủy bỏ vì họ cho rằng là mình bỏ bê cái hồ sơ này, cho nên là chị nên dùng cái biên lai đó để theo dõi cái tình trạng hồ sơ nhé.
Tại vì cái hôm cách đây khoảng mấy tháng em có bỏ túc cho một người anh trai á, thì người
thành
viên gia lúc đấy thì single, bây giờ có vợ có con, em
bỏ
túc cho thì họ mới nhận được cái hồ sơ ạ. Ok, còn em bảo lãnh năm hồ sơ mà năm một bốn hồ sơ thì là single đó, thì còn một hồ sơ là the Mary thì em có bỏ túc vô một cái thì họ mới nhận được, hình như vậy. Mà cái em gửi mail, mail những người mail return đó, chẳng có lưỡi return thì em tới đó thôi, còn ngoài ra chưa nhận được cái gì hết.
Trường hợp này nếu chị ở San Jose nên liên lạc để lập một cái hẹn với văn phòng chúng tôi coi lại cả năm hồ sơ. Đôi lúc chị có bổ túc cái hồ sơ thứ năm đó nhưng mà cũng không phải là một cái sự nhận hồ sơ để cập nhật lại những cái thông tin chị muốn, mà có thể rằng là họ chỉ nhận bởi vì cái việc cái việc giao nhận của bưu điện thôi, chứ không phải là cái việc chấp thuận để cho chị được bổ túc hồ sơ với sở di trú. Hai việc đó nó riêng biệt nhau ha.
Ok, tại vì em chị họ tháng 9 là bây giờ là đã xét 2010 đó hả?
Dạ đúng vậy, bây giờ với diện anh chị em thì đã xét năm 2010 cho nên là cả năm hồ sơ.
Ok,
nếu có gì
em hỏi giống như em muốn ra cho anh làm giúp em thì em mang cái gì ra cho anh?
Căn bản là mang 5 cái biên lai thôi và những cái giấy tờ hộ tịch khai sanh giá thú thôi. Đó là những
giống
cái
như là giấy tờ căn... mà em nhận được cái tờ mà có giấy họ là đúng không, có cái giống như là có receipt number hay là cái
đúng
tờ
rồi. Dạ đúng
là
rồi.
Cái đó không?
Dạ đúng rồi. Và những cái giấy tờ về khai sanh hôn thú của mọi người trong năm gia đình đó. Nhá. Và của người bảo lãnh ở bên Mỹ này.
Vâng, vẫn cái số điện thoại này nha chị, 408-294-3888, chị gọi vào trong giờ
hôm bữa, hôm bữa em mới ra nhé. Một lần, nhưng mà lúc đó thì em không biết, em để cái tờ giấy, cái còn đúng của em kiếm không ra, giờ em có kiếm
ra rồi.
Kiếm ra 5 cái tờ mà có đuốc ra, 5 cái tờ được đúng không?
Đúng rồi, 5 tờ có ngọn đuốc là 5 cái tờ biên lai của sở di trú. Chị đã biết và văn phòng Robert Linh nằm ở trên đường Bosa trước mặt của Walmart rồi đúng không?
Em biết là Walmart tới mấy anh làm em làm giấy tờ đó nhiều rồi em biết.
Okay.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Chị có câu hỏi nào nữa không ạ? Vâng, xin chào ạ.
Vâng, trở lại với cái sự phân tích của chúng tôi thì công nhân không năng khiếu của Anh Quốc sẽ không được tiếp tục làm việc hay là nhận vào làm việc kể từ tháng 1 năm 2021. Đó là cái mô hình mà Sở Di trú Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang muốn áp đặt lên người công nhân của bên Hoa Kỳ này. Hiện nay có khoảng 28 triệu công nhân Hoa Kỳ sinh đẻ ở ngoài quốc đang làm việc những công việc lao động chân tay không có năng khiếu. Nếu
thưa anh, nếu mà dựa vào cái việc tính điểm để mà đưa cái để mà chấp nhận di dân vào Hoa Kỳ trên việc tính điểm, thì việc tính điểm đó bao gồm những yếu tố gì để một người có thể xin chiếu kháng vào Hoa Kỳ được chấp thuận thưa anh?
Cái việc tính điểm là một trong những cái kế hoạch mà có thể là Chính phủ Hoa Kỳ sẽ áp dụng trong tương lai. Nhưng mà có áp dụng đi nữa thì cũng phải biểu quyết bởi Quốc hội. Và nếu như chuyện đó xảy ra thì cái việc chấm điểm nó cũng sẽ ngang hàng với cái chính sách hiện nay của Anh Quốc là không nhận những công dân. Thứ nhất là không nói tiếng Anh như người mẹ đẻ. Đó là chấm điểm.
Rồi.
Nếu như có nói tiếng Anh thì được 10 điểm chẳng hạn. Thứ hai là tuổi tác còn trẻ. Chứ không phải là bất kể tuổi tác nào dưới 65 tuổi là được thừa nhận như bây giờ. Thì cái đó cũng được tính là 10 điểm nữa. Thứ ba là trình độ học vấn. Nếu như không có một cái bằng cấp trung học hay đại học, thì người đó có thể sẽ không được nhận vào làm những cái công việc lao động như hiện nay. Điều đó cũng được tính 10 điểm. Thứ tư là không có những cái chứng chỉ học nghề hay là không có những cái bằng cấp nghề nghiệp hay là những cái bằng khen thưởng về những cái chuyên môn của mình thì cũng không được tính điểm cao. Điểm đó cũng được 10 điểm. Và ngoài ra đó, nếu như người đó được chấm 4 cái yếu tố quan trọng kia, cái nào cũng được 10 điểm hết. Và có cái yếu tố nữa mà nếu như không có một cái công ty nào thuê mướn hay là nhận mời mình làm việc thì trường hợp đó cũng không có được điểm cao. Nếu có thì được thêm 10 điểm nữa, tổng cộng là 50 điểm. Nếu người nào đủ 50 điểm thì cái hồ sơ của họ sẽ được duyệt xét đi Mỹ định cư hay là đi Mỹ làm việc sớm hơn. Cho nên đó là cái cách thức mà hiện nay nước Anh đang áp dụng, đã ra thông báo là sẽ áp dụng, và Hoa Kỳ thì đang muốn áp dụng cái mô hình này bằng cách là sẽ thông qua quốc hội biểu quyết, thì có thể sẽ cải tổ vấn đề di trú dựa vào cái hình thức tính điểm. Mà như Thảo Nguyên và quý vị thính giả biết rằng là tính điểm thì nó có những cái yếu tố khách quan, nhưng mà những cái yếu tố không có khách quan như là làm sao để một người châu Á nói được tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, ngoại trừ những nước như là Singapore hay là
Philippines.
Đó, còn ngoài ra như nước Việt Nam chúng ta hay là nước Trung Quốc hay là những nước châu Á, Đông Nam Á khác thì đâu có nói được tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, hay là những nước ở châu Phi hay là những nước ở châu Mỹ, thì đó là có thể là một trong những điều mà sẽ gây ra khó khăn cho những giống dân này, và chúng ta cần phải tranh đấu để có được một cái sự công bằng, là khi mà chính phủ áp dụng cái luật tính điểm thì miễn sao là có nói được hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ, chứ không phải là tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, hai cái đó nó khác nhau.
Vâng, như vậy sẽ gây khó khăn và bất lợi hơn cho những người di dân muốn định cư và làm việc tại Mỹ. Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ. Chương trình của chúng tôi chỉ còn vài phút nữa thôi. 408-294-3888, 408-294-3888. Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, thì đó là với những trường hợp mà muốn xin đến Hoa Kỳ để làm việc và định cư. Vậy đối với những trường hợp bảo lãnh thân nhân thì sao? Với những người lớn tuổi, cha mẹ lớn tuổi và những người con nhỏ nhưng có vấn đề về sức khỏe, thì liệu rằng với cái quy luật mới này có bị áp dụng và bị từ chối xin chiếu khán hay không ạ?
Đúng rồi.
Trước khi anh Lê Minh Hải trả lời thì chúng ta xin được nhận thêm vị thính giả đang gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi cùng với chúng tôi.
Chào anh Hải, chào chị. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi, hồi nãy em nghe nói vụ mà em làm bảo lãnh cho em gái của em á, mà nó có em nộp hồ sơ á, mà em không có được cái gì ship á chị, nhưng mà em liên lạc cái chỗ chỗ bảo lãnh á, thì họ nói là họ gửi cho em cái số number ở trên email á để em theo dõi cái hồ sơ đó. Như vậy có được có, nếu mà sau này cái hồ sơ của em á mà sắp sửa tới cái ngày mà được đi phỏng vấn á, thì em chạy ra ngoài chỗ chị á, nhờ chị làm giùm á, thì em phải làm sao, em lấy cái số number đó hay là em phải cần cái gì ship?
Có, miễn sao là có cái số hồ sơ là được rồi. Còn cái biên lai nếu như mà chị có được thì tốt hơn, còn không có được thì chúng tôi cũng sẽ tìm cách để sưu tra cái biên lai đó và xin một cái bản phụ, hoặc là chúng tôi sẽ sưu tra để xin một cái bản phụ của cái giấy chấp thuận để có được một cái chứng cớ ở trong tay là hồ sơ của chị có được cái ưu tiên ngày giờ đó. Cho nên nên ra càng sớm càng tốt, chứ đừng có đợi, vì có thể nó có những cái công việc khác cần có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đến khi tới cái phiên của mình thì mới chuẩn bị cho cái việc phỏng vấn nhé.
Ồ, chứ không phải là đợi hồ sơ gần tới rồi mình mới ra ngoài đó làm hả anh?
Đúng rồi, đợi gần tới rồi ra làm cũng được, nhưng mà biết đâu là chị ra sớm thì nó có những việc làm khác mà nó sẽ xây dựng cái hồ sơ tốt hơn, đầy đủ hơn. Đến cái khi mà tới phiên của mình là mình chỉ có thực hiện thôi, chứ không cần phải bổ túc gì nữa.
Vâng, số điện thoại này nha chị. Vâng,
lúc mà
gọi
em
gửi làm việc ạ.
Dạ.
Rồi chị nói tiếp đi.
Lúc mà em gửi cái tiền mà nộp cái bộ hồ sơ đó đi á, nhưng mà em không có nhận được cái receipt gửi lại cho em. rồi sao mà em gọi lên cái chỗ đó thì người ta nói là người ta cho em cái số number của cái hồ sơ mà người ta không có gửi cái receipt lại cho em.
Đó. Thì như vậy thì đó là chị cũng giống như chúng tôi thôi. Nếu như mà mình có được một cái biên lai chính thức của sở di trú thì mình tin tưởng cái hồ sơ đó là cái hồ sơ của mình. Còn nếu như mà chị chỉ nghe người ta nói thôi, rồi cứ tin tưởng cái đó là của mình, nhưng mà cuối cùng đó, nó là cái hồ sơ của người khác thì sao? Đúng không? Cho nên mình cần phải tìm tòi và lục lọi và điều tra rằng là cái số đó có phải là cái số của mình không, để mình mới yên tâm theo dõi. Thì chị cứ đem những giấy tờ của chị ra, rồi chúng tôi sẽ dựa vào cái tình trạng hồ sơ của chị để có thể cố vấn thêm những gì cần phải làm thêm nhé.
Dạ, anh cho em hỏi thêm câu hỏi nữa là giống như em làm bảo lãnh em của em lúc 2013 đó, thì bây giờ còn khoảng bao lâu nữa vậy anh?
2013 thì bây giờ phải chờ ít nhất là còn khoảng 7 năm nữa mới tới cái phiên của cái hồ sơ này. Tuy nhiên chỉ cần 3 năm nữa thôi là họ sở di trú sẽ duyệt xét tới hồ sơ của mình rồi. Bây giờ họ đang sở di trú đang duyệt xét 2010, mình là 2013 thì 3 năm nữa họ mới duyệt xét tới. Nhưng mà họ khi họ duyệt xét tới, họ có yêu cầu bổ túc gì không hay là họ sẽ chấp thuận hồ sơ mình, đó là cái điều mà văn phòng này cần phải xem lại để cố vấn cho chị nhé.
Khoảng cách đây 2 năm họ có kêu em bổ túc hồ sơ cho em gái em giấy khai sinh với lại của em gái em với lại kết hôn á anh.
Chị nói họ, chị nói họ có nghĩa là sở di trú đó hả?
Dạ.
Nếu sở di trú thì chị có còn nhận chị có còn lưu giữ cái thư từ của sở di trú yêu cầu đó không?
Có, còn anh.
Ok, như vậy tốt lắm. Thì chị cứ đem cái giấy đó ra, trong giấy đó nó có số hồ sơ nhé. Và chúng ta sẽ tin tưởng rằng là cái số đó là số thân nhân của chị, cái số hồ sơ của thân nhân của chị nhé.
Dạ.
Ok.
Anh nhờ cho em hỏi thêm câu nữa, giống như em gái của em á, bảo lãnh em là bảo lãnh cho em gái em, nhưng bây giờ cổ kết hôn với cái người ở bên này á, cổ kết hôn với cái người ở bên này, bây giờ nếu mà em làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng á thì có bị trục trặc gì không anh?
Rồi, chị nghe cái câu trả lời của mình nha. Một người thân nhân của mình có quyền làm nhiều hồ sơ, miễn sao những hồ sơ mà mình sẽ làm hay là đang làm là nó có cái ưu tiên cao hơn và cái sự chờ đợi nó rút ngắn và nó phải là chính thức mới được nhé. Chứ đừng bởi vì bất cứ một cái lý do gì mà mình mau chóng làm một cái hồ sơ mới mà cuối cùng cái hồ sơ mới đó nó không có kết quả đó, thì đâm ra đó là cái lý lịch của hồ sơ đó nó trở thành có những cái vết tì, nó không tốt cho cái hồ sơ anh chị em mà chị đang làm nhé. Rồi thôi, bây giờ chương trình đã hết giờ, chị có thể liên lạc với văn phòng trong giờ làm việc sau. Chúng tôi rất là cảm ơn các câu hỏi của chị.
Vâng, vẫn số phone này nha chị. Vâng, 408-294-3888. Văn phòng nằm phía trước của Walmart trên đường Story. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia câu hỏi, đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Xin chào ạ. Chương trình của chúng ta đã hết thời gian rồi.
Xin một giây thôi. Vâng. Là cái lương tối thiểu mà nước Anh Quốc sẽ áp dụng vào tháng 1 năm 2021, cũng như có thể là nước Mỹ cũng sẽ áp dụng cho những công nhân ngoại quốc là 31.200, tức là 15 Mỹ Kim một giờ. Vâng. Thì quý vị phải chú ý, đó là cái điều kiện tối thiểu để một người công nhân ngoại quốc được thuê mướn vào Anh Quốc hay là vào Hoa Kỳ sau này. Bởi vậy cho nên những hồ sơ EBT, tức là những hồ sơ xin vào làm việc lao động ở Hoa Kỳ này từ Việt Nam, làm những cái công việc đồng áng, làm những cái công việc nặng nhọc, là có thể sẽ không được tiếp tục duyệt xét nữa. Cho nên quý vị phải hết sức là chú trọng tới việc đó, vì nếu như tiếp tục làm là có nguy cơ là sẽ mất tiền mà không có kết quả.
Vâng, và luật di trú với những sự cải tổ như thế này sẽ gây khó khăn hơn đối với người di dân xin chiếu kháng để vào Hoa Kỳ. Như vậy, quý vị còn thân nhân ở Việt Nam muốn bảo lãnh thì chúng tôi khuyên quý vị nên bắt đầu làm hồ sơ ngay bây giờ, càng sớm càng tốt, để tránh khi mà có những sự cải tổ thì quý vị vẫn được hưởng những luật cũ để tiếp tục bảo lãnh cho thân nhân của quý vị. Thảo Nguyên rất cảm ơn quý vị đã tham gia đặt câu hỏi cũng như lắng nghe chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại với quý vị vào tuần tới cũng giờ này, từ 7 giờ đến 8 giờ tối giờ Cali. Kính thưa quý vị, chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Kính chào quý vị, và chúng tôi mong là quý vị sẽ tiếp tục đón xem các chương trình hội thoại của Robert Mullen International vào mỗi thứ tư. Xin kính chào.